Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2016. Với sự rò rỉ hơn 11 triệu tài liệu trong vụ xì scandal hồ sơ Panama có dính líu tới nhiều nhà lãnh đạo, vận động viên danh tiếng và các ngôi sao điện ảnh, nhiều chính phủ trên toàn thế giới đã cam kết mở cuộc điều tra để tìm ra những kẻ trốn thuế.
Nosotros somos un aliado de todos los países.
Tổng thống Panama hoan nghênh động thái này và ủng hộ cho sự minh bạch của hệ thống tài chính của Panama và toàn cầu. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương và An Tôn sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hồ sơ Panama bị vạn lý tường lửa Trung Quốc chặn lại.
Giám đốc IMF kêu gọi hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.
Cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark tranh chức Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.
Đội Villanova thắng đội North Carolina giành giải bóng rổ nam NCAA.
Việt Nam phát hiện 2 người nhiễm virus Zika. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, mức độ đầy đủ và ảnh hưởng của vụ rò rỉ hồ sơ về những công ty vỏ bọc ở hải ngoại từ một công ty luật ở Panama hiện chưa được rõ, nhưng nhiều chính phủ trên thế giới đã cam kết điều tra những kẻ trốn thuế trong vụ này. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, cũng có một số chính phủ lên án những hồ sơ này là những vụ công kích thiếu cơ sở. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Panama, ông Juan Carlos Varela là một trong các nhà lãnh đạo lên tiếng cổ suý cho sự minh bạch. Ông cho biết chính phủ ông hoan nghênh bất kỳ những cuộc điều tra nào có ích cho việc bảo vệ hệ thống tài chính của mình không bị lạm dụng.
Chúng tôi là đồng minh của tất cả các nước trong cuộc chiến đấu cho sự minh bạch trong hệ thống tài chính quốc gia. Và không phải chỉ ở nước này mà thôi, mà là tất cả các nước trên thế giới. Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ ấn phẩm nào hay bất kỳ cuộc điều tra nào bảo vệ hệ thống tài chính của Panama và các hệ thống tài chính toàn cầu. Ngõ hầu những hệ thống này không bị sử dụng vào bất kỳ lúc nào cho bất kỳ hành vi trái phép nào. Ngược lại, những thách thức loài này làm cho đất nước chúng tôi mạnh thêm vì nó tái khẳng định quyết tâm của chúng tôi trong tư cách tổng thống, trong tư cách chính phủ, đối với việc tiếp tục chiến đấu cho sự minh bạch trong hệ thống tài chính của Panama.
Một nguồn tin nặc danh đã cung cấp 11 triệu rưỡi văn kiện của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama cho Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế gọi tắt là ICIG ở Washington. Một bản phúc trình của ICIG hôm thứ Hai cho biết các văn kiện của Mossack Fonseca gồm có hơn 500 ngân hàng đăng ký 15.600 công ty vỏ bọc ở hải ngoại. Ông Ramon Fonseca, một trong những người sáng lập công ty luật này, đã mạnh mẽ bác bỏ tố cáo cho rằng công ty ông đã vi phạm pháp luật.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những hoạt động của 240.000 công ty hợp doanh. Chúng tôi thành lập chúng tôi cơ cấu chúng và chúng tôi bán chúng, phần lớn là bán cho một tổ chức trung gian, cho một ngân hàng, cho một công ty luật, cho một công ty kiểm toán, cho một quỹ tín thác. Rồi những tổ chức đó bán chúng lại cho thân chủ cuối cùng là những người sử dụng chúng. Thật là kỳ quái khi buộc chúng tôi chịu trách nhiệm cho một hành vi mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Chúng tôi là một công ty nhỏ, Panama là một nước nhỏ, chúng tôi chỉ thành lập 20.000 công ty mỗi năm. Nước Anh thành lập hơn 250.000 công ty mỗi năm và không ai tới người lập ra công ty để tố cáo họ điều gì nếu công ty gặp rắc rối. Có thể nói đây là một vụ tấn công vào quyền quản hạt của chúng tôi, công kích những gì chúng tôi làm, và nó có những lý do rất rõ ràng, rất cụ thể. Mọi người đều có quyền riêng tư và quyền này đang bị tấn công ở khắp nơi, và đó là điều mà chúng tôi phải chiến đấu để chống lại.
Những hồ sơ này tiết lộ những tài sản ở hải ngoại của 149 khách và quan chức trên khắp thế giới, trong đó có Thủ tướng David Gunnlaugsson của Iceland và Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine. Ông Gunnlaugsson đang bị áp lực đòi ông từ chức sau khi hồ sơ cho thấy ông và vợ ông đã mua một công ty vỏ bọc ở quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2007. Tại Ukraine, các nhà lập pháp nước này yêu cầu Quốc hội điều tra cáo giác cho rằng ông Poroshenko đã dời công ty bánh kẹo Roshan của ông sang quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2014 để tránh thuế. Trong lúc cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ với phiên quân đòi ly khai thân Nga ở miền Đông lên tới cao điểm. Hội nhà báo điều tra quốc tế cũng cho biết, sau khi xem xét các hồ sơ, họ đã kết luận là những người thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển 2 tỷ đô la thông qua các tài khoản ngân hàng hải ngoại trong khoảng thời gian gần 40 năm. Chính phủ Nga lên án những tiết lộ đó là hành vi công kích nhắm vào Tổng thống Putin, và họ cho rằng các cựu viên chức của Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đã giúp phân tích các văn kiện bị rò rỉ. Ông Phil Fitzgibbon, một ký giả của ICIG, cho đài VOA biết rằng có một điều rất đổi kỳ lạ trong các hồ sơ đó là nó có một số những yêu cầu cụ thể mà các công ty và các cá nhân đã đưa ra để thành lập những công ty vỏ bọc hải ngoại để tránh trả thuế, cũng như những thông tư mà các chính phủ đã viết cho các công ty đó để đưa ra tố cáo trốn thuế. Việc bỏ tiền vào những tài khoản hải ngoại không nhất thiết là bất hợp pháp, và nó có thể được dùng để lập ra những nơi nhằm giảm bớt gánh nặng thuế khóa một cách hợp pháp, hoặc để tạo điều kiện dễ dàng cho những vụ giao dịch thương mại quốc tế. Tuy nhiên, phúc trình của ICIG cho biết, những hồ sơ này cho thấy là các ngân hàng, các công ty luật và những người hoạt động trong lĩnh vực này thường không tuân thủ những luật lệ để bảo đảm là thân chủ của họ không dính líu tới những hoạt động tội phạm, trốn thuế hoặc tham nhũng. Người đứng đầu ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, ông Tijan Thiam, ngày hôm nay nói rằng công ty ông chỉ khuyên khách hàng dùng cơ cấu hải ngoại khi nào có một mục tiêu kinh tế chính đáng. Tương tự như vậy, đại ngân hàng HSBC của Anh ngày hôm nay cho biết họ không tán thành việc sử dụng công ty vỏ bọc ở hải ngoại để trốn thuế và những cáo giác dính líu tới khách hàng của họ xảy ra trước khi những biện pháp cải cách mà ngân hàng này đã thực hiện hồi gần đây. Credit Suisse đồng ý nộp phạt 2 tỷ rưỡi đô la cho chính phủ Mỹ vào năm 2014 vì đã giúp những người Mỹ trốn thuế. Trong khi đó, HSBC vào năm 2012 đồng ý trả 1,92 tỷ đô la vì vai trò của họ trong hoạt động rửa tiền cho những tay buôn lậu ma túy ở Mexico.
Cũng liên quan tới tin này, Trung Quốc đã tức thời hành động để ngăn chặn bất cứ cuộc thảo luận nào về các tài liệu Panama và thông tin về việc sử dụng những thiên đường trốn thuế của gia đình của ít nhất 8 lãnh tụ tại chức hoặc cựu lãnh tụ, kể cả người anh em rể của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Những tài sản kếch xù do gia đình các lãnh tụ cai trị Trung Quốc gom góp từ lâu đã là một quan tâm lớn ở nước này, nhưng đây cũng là một đề tài thảo luận đã bị kiểm soát chặt chẽ từ lâu. Hôm thứ Ba, truy cập các trang mạng tiếng Hoa cho thấy những kết nối với những câu chuyện trên mạng về vụ rò rỉ tài liệu quy mô lớn này, nhưng đa số đều bị chặn, ngoại trừ các trường hợp liên hệ tới các ngôi sao trong làng thể thao. Trên các phương tiện truyền thông xã hội, các cuộc thảo luận bị kiểm duyệt gắt gao. Theo trang web freeweibo.com, chữ Panama bằng tiếng Anh và các từ tiếng Hoa về Panama và các tài liệu Panama là những từ và cụm từ nằm trong danh sách top 10 những từ bị chặn trong ngày hôm nay. Một bình luận đã bị xóa viết, dùng những thiên đường trốn thuế là điều thường xuyên xảy ra trong giới kinh doanh. Nhưng những khoản tiền không phải đóng thuế của các quan chức xuất xứ từ đâu? Biện pháp kiểm soát bình luận đã làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng đối với nhiều người khác, động thái này càng gây ra nhiều đồn đoán hơn nữa. Trong khi đa số báo chí không nhắc gì tới tin này, tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng một bài xã luận bằng tiếng Anh và Hoa ngữ, cho rằng vụ rò rỉ tài liệu khủng này chủ yếu nhắm vào các nhà lãnh đạo không thuộc phương Tây. Bài báo không đề cập gì đến các tài liệu bị lộ có liên quan tới gia đình Chủ tịch Tập Cận Bình, con gái của cựu Thủ tướng Lý Bằng hay cháu gái của ông già Khánh Lâm, nhưng lưu ý rằng truyền thông Tây Phương đặc biệt nhấn mạnh tới các tài liệu có liên kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra liên cơ quan về những điều được hồ sơ Panama đưa ra, trong đó có tên của hơn 500 người Ấn Độ từ các ngôi sao của Bollywood cho đến những nhà công nghiệp lớn và một ông vua bất động sản. Từ New Delhi, thông tin viên Arjana Patricia của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Bộ trưởng Tài chánh Arun Jaitley hôm nay nói rằng những báo cáo như vậy là một diễn tiến lành mạnh và ông hứa sẽ hành động nhanh chóng.
Whichever accounts are found to be unlawful, strict action.
Bất cứ tài khoản nào bị phát giác là bất hợp pháp, hành động nghiêm khắc sẽ được thực hiện theo luật lệ hiện hành để đối phó với những người này.
Một trong những lời hứa chính của Thủ tướng Modi trong cuộc vận động tranh cử là sẽ truy lùng những người trốn thuế và mang về hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp được gửi tại những nơi an toàn không bị đóng thuế. Báo Indian Express là một trong những tổ chức truyền thông có dính líu tới một cuộc điều tra kéo dài 8 tháng, căn cứ trên việc tiết lộ hơn 11 triệu tài liệu của tổ hợp luật Mossack Fonseca, Panama. Những người Ấn Độ giàu có và nổi tiếng có liên hệ tới những tổ hợp tài chính ở nước ngoài ở Panama, gồm có siêu sao Bollywood Amitabh Bachchan, nữ tài tử kim người mẫu Aishwarya Rai Bachchan, nhà quảng cáo cho công ty bất động sản lớn nhất Ấn Độ KP Singh và Vinod Adani, anh của nhà công nghiệp Gautam Adani. Một số người có tên trong danh sách của báo India Express nói các tài khoản ở nước ngoài của họ là hợp pháp. Nhật báo này cũng tìm thấy dấu vết của việc một công ty Ý trả lại tiền trong những vụ mua bán vật dụng quốc phòng của Ấn Độ qua những công ty nước ngoài. Các chuyên gia tài chính Ấn Độ gọi việc này là phần nổi của tảng băng và cho biết nhiều người tin rằng nạn trốn thuế ở Ấn rất nghiêm trọng và hầu hết những món tiền gọi là tiền đen được gửi tại những nơi an toàn ở hải ngoại. Một phúc trình của cơ quan nghiên cứu hội nhập tài chính toàn cầu có trụ sở tại Washington ước lượng Ấn Độ thất thoát 344 tỷ đô la trong các quỹ bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ năm 2002 tới 2011. Ông Arun Kumar, cựu giáo sư kinh tế của Đại học Jawaharlal Nehru, là tác giả của cuốn sách Kinh tế đen tại Ấn Độ, cho biết tổng số tiền bị thất thoát của Ấn kể từ khi giành được độc lập cho tới nay có thể lớn hơn rất nhiều. Giáo sư Kumar:
In our own recent estimate suggests that, you know, the...
Theo ước lượng mới đây của chúng tôi, thì Ấn Độ đã thất thoát khoảng 2.000 tỷ đô la tiền vốn từ năm 1948 cho tới năm 2012. Số tiền này gồm tiền lời của những khoản tiền được đưa ra nước ngoài. Do đó chúng ta nói đến một số tiền khổng lồ bị thất thoát của một quốc gia rất nghèo và thiếu vốn.
Nêu ra việc chính phủ có những tiến bộ chậm chạp trong lời hứa truy lùng tiền đen, các chuyên gia nói chính phủ cần phải gấp rút tìm ra những người nào đã tạo ra tiền đen tại Ấn Độ, vì rất khó mà khám phá một khi những khoản tiền này được chuyển ra nước ngoài. Ông Kumar cho biết Ấn Độ có nhiều luật lệ để chống trốn thuế, nhưng việc thi hành rất yếu kém.
In India, it's become very easy to generate black incomes.
Tại Ấn Độ, rất dễ để tạo ra những thu nhập đen vì hệ thống rất yếu kém. Việc quản trị cũng rất yếu và hầu hết các cấp thẩm quyền với số lượng đông đảo ban hành những quy định tại Ấn Độ đều tham nhũng và các chính trị gia cũng tham nhũng.
Tiếp theo lời hứa trong cuộc bầu cử là sẽ trấn áp những kẻ trốn thuế. Thủ tướng Modi đã ban hành luật tiền đen, trong đó có quy định những sự trừng phạt nghiêm khắc, kể cả án tù, cho những người trốn thuế không kê khai lợi tức ở nước ngoài. Năm ngoái, Thủ tướng Modi cũng gia nhập một thỏa thuận của các nhà lãnh đạo khối G20 về việc tự động trao đổi tin tức về thuế trên căn bản hổ tương vào cuối năm 2018. Chính phủ Ấn Độ đã ký một thỏa thuận chia sẻ thông tin về thuế với Hoa Kỳ để chống lại nạn trốn thuế qua các công ty vỏ bọc ở nước ngoài. Bộ trưởng Tài chính Jatley hôm nay tái khẳng định cam kết của chính phủ Ấn về việc theo dõi những tài sản không khai báo tại Ấn Độ và tại nước ngoài. Ông nói, thế giới càng ngày càng minh bạch, các nước đang hợp tác với nhau.
Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bà Christine Lagarde hôm thứ Ba nói thế giới cần hợp tác để vượt qua những thách thức kinh tế toàn cầu, bao gồm tăng trưởng chậm lại, giá cả nông khoáng sản xuống thấp và mối rủi ro là nhiều chính phủ có thể sẽ thắt chặt tài chính. Trong bài phát biểu tại Frankfurt, Đức, bà Lagarde nói tăng trưởng quá thấp trong thời gian quá dài, với những ảnh hưởng tác động đến nhiều người và tạo ra những hậu quả tiềm tàng cho cơ cấu xã hội và chính trị ở nhiều quốc gia. Bà đã nói chi tiết về những thách thức ở các nền kinh tế tiên tiến, trong đó có việc một đồng đô la mạnh làm hạn chế tăng trưởng ở Mỹ, đầu tư thấp và thất nghiệp cao bóp nghẹt các nước trong khu vực đồng euro và tăng trưởng yếu kết hợp với lạm phát làm tổn thương nền kinh tế Nhật Bản. Nhưng bà Lagarde nêu lên một số nước mà bà gọi là điểm sáng. Theo bà, Ấn Độ có cả tăng trưởng mạnh mẽ lẫn thu nhập đang tăng lên. Ở Đông Nam Á, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đang hoạt động tốt, bà Lagarde nói.
Cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark đang dự cuộc đua để thay thế ông Ban Ki-moon trong chức vụ Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Chính phủ New Zealand đã chính thức đệ tên bà Clark lên Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua. Trong một cuộc họp báo ở Wellington để loan báo quyết định đề cử bà Clark, đương kim Thủ tướng John Key ca ngợi người tiền nhiệm của mình là một nhà lãnh đạo đã vượt qua thử thách với những khả năng kết hợp với những kinh nghiệm phù hợp để có thể hoàn thành nhiệm vụ Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Bà Clark đã lãnh đạo chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, tức UNDP, từ tháng 4 năm 2009. Bà cam kết sẽ cải cách tổ chức Liên Hiệp Quốc đã 70 năm tuổi, để tổ chức này có thể tập trung nỗ lực vào việc giải quyết các cuộc nội chiến và những thành phần cực đoan bạo động. Bà nói, tình hình đòi hỏi chúng ta phải suy gẫm về những công cụ mà Liên Hiệp Quốc đang có trong tay. Tôi tin rằng những cuộc tranh luận đó sẽ tập trung vào cách tốt nhất để giao diện những yếu tố nhân đạo, phát triển, chính trị, xây dựng hòa bình, các cánh nhân quyền của hệ thống. Tôi tin rằng chúng ta cần hợp nhất hơn nữa để tìm những giải pháp cho các cuộc khủng hoảng, ngăn tránh chúng xảy ra và đầu tư lâu dài vào các xã hội hòa bình, bao gồm nhiều thành phần. Bà Helen Clark nắm chức Thủ tướng New Zealand từ năm 1999 cho tới năm 2008. Bà là ứng viên thứ 8 dự tranh chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Ngoài bà Clark, còn có 3 phụ nữ khác cũng dự tranh để giành chức vụ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hai phụ nữ nhiễm virus Zika ở Việt Nam. Bộ Y tế hôm nay xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika ở Việt Nam với hai bệnh nhân nữ ở Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh. Tin cho hay bệnh nhân nữ 64 tuổi ở Nha Trang, Khánh Hòa có triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu, nổi ban ở hai chân và đau mắt đỏ hôm 26 tháng 3. Sau 2 ngày tự uống thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ, bệnh nhân khám tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Ngày 31 tháng 3, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tại Viện Pasteur Nha Trang khẳng định dương tính với virus Zika. Mẫu bệnh phẩm được chuyển ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm lại và ngày 4 tháng 4 đã có kết quả dương tính. Ca bệnh thứ hai là một phụ nữ 33 tuổi ở quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân phát bệnh ngày 29 tháng 3 với triệu chứng tương tự gồm sốt phát ban, viêm kết mạc, mệt mỏi và khám tại Bệnh viện Đa khoa quận 2 ngay trong ngày. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân liên tiếp 2 lần đã dương tính với Zika. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm lại, khẳng định dương tính hôm 4 tháng 4. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh nhân nữ ở Khánh Hòa không có tiền sử đi đến vùng có dịch. Còn bệnh nhân thứ hai ở Thành phố Hồ Chí Minh có thai 8 tuần, có chồng đang làm việc tại Malaysia, về Việt Nam trước đó 14 ngày. Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân này đã ổn định và hiện Bộ Y tế Việt Nam đang khoanh vùng bệnh và giám sát điều tra những người tiếp xúc, người xung quanh hai phụ nữ nhiễm Zika. Virus Zika bị cho là nguyên nhân gây bệnh đầu nhỏ, khiến trẻ sinh ra có phần đầu dị thường, não phát triển lệch lạc hoặc không phát triển dẫn đến khuyết tật về trí tuệ, vận động và ngôn ngữ. Ứng viên Thủ tướng Việt Nam và câu hỏi còn bỏ ngỏ. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sẽ chính thức bị miễn nhiệm trước thời hạn, mở đường cho ông Nguyễn Xuân Phúc lên thay, trong khi dư luận vẫn nóng trước thông tin về khối tài sản lớn của vị phó thủ tướng này. Theo lịch trình, Quốc hội Việt Nam sẽ dành cả tuần này để kiện toàn các chức danh còn lại trong bộ máy nhà nước, trong đó có việc phê chuẩn Thủ tướng và các bộ trưởng. Sau khi miễn nhiệm đương kim Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trước thời hạn, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử Quốc hội, bầu thủ tướng với một ứng viên duy nhất được giới thiệu là ông Phúc. Những ngày qua, nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam lại đặt câu hỏi về thông tin chưa được kiểm chứng độc lập về khối tài sản lớn của ông Phúc ở cả Việt Nam lẫn Mỹ, mà một trang blog vô thừa nhận là chân dung quyền lực từng nêu lên từ đầu năm ngoái. Nhằm hóa giải các thắc mắc của người dân, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một ứng viên Quốc hội độc lập, nói với VOA Việt ngữ rằng những thông tin về tài sản các quan chức Việt Nam nên để ai cũng có thể có quyền tiếp cận, ai cũng có thể có quyền kiểm tra. Ông nói thêm.
Chắc chắn là hồ sơ của những người như ông Phúc là có cái việc kê khai tài sản đã nhiều năm rồi. Bây giờ, cái mà lẽ ra phải làm từ lâu là ông không cần công khai trên báo, công khai trên mạng. Nhưng mà ở trong cái hồ sơ lưu trữ đấy, ví dụ tôi là một nhà báo, tôi có thể đến yêu cầu người ta cung cấp cho tôi cái hồ sơ về tài sản của ông Phúc chẳng hạn. Và lúc đó là tôi có thể sử dụng cái thông tin đấy một cách rất là bình thường. Trong cái trường hợp mà như thế nó là minh bạch, và trong trường hợp như thế thì đánh tan tất cả những cái tin đồn, hoặc là cái tin đồn nó hóa lại hiện thực, thì những người như thế đã vi phạm cái việc công khai tài sản, và như vậy là phải từ chức hoặc là ông phải bị truy tố pháp luật, bởi vì như vậy là ông đã vi phạm pháp luật chẳng hạn.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Bắc Son năm ngoái chính thức thừa nhận sự tồn tại của chân dung quyền lực, nhưng nói blog này mà giờ đã ngừng cập nhật, đưa tin nhảm nhí, xấu độc và kêu gọi tẩy chay. Một số nhà báo ở trong nước không muốn nêu danh tính cho VOA Việt ngữ biết rằng họ khó tiếp cận thông tin về tài sản của quan chức nhà nước, và đây vẫn bị coi là đề tài nhạy cảm ở Việt Nam. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Phó Thủ tướng Phúc để hỏi ý kiến về những thông tin liên quan tới tài sản của ông. Trả lời báo chí trong nước hồi tháng 1, khi còn làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Thế Kỳ không đề cập trực tiếp tới trường hợp của ông Phúc, mà chỉ nói rằng các thế lực xấu dựng lên những chuyện như đồng chí A, đồng chí B tham nhũng, lợi ích nhóm, có tội này, tội nọ. Và theo ông Kỳ, có một số câu chuyện bịa đặt, xuyên tạc đến mức những người giàu trí tưởng tượng cũng khó có thể dựng lên được. Còn ông Nguyễn Quang A cho biết, ông không ấu trĩ tới mức kỳ vọng vào một sự minh bạch ngay lập tức trong thời gian tới, như ông hy vọng rằng với sức ép của người dân, người ta sẽ buộc phải thay đổi một chút nào đó. Về lý do đi tiên phong trong việc công khai tài sản, tiến sĩ này nói tiếp.
Bất kể ai, những người nào mới chỉ muốn nộp đơn thôi, thì đã phải nộp cái bản kê khai tài sản. Tất cả mọi người đều phải làm như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam từ trước đến nay thì cái việc công khai đấy cũng là để cho họ biết với nhau thôi. Họ cũng đặt vấn đề là kê khai tài sản. Nhưng mà kê khai tài sản thì có lẽ là chỉ có ở trong đảng của họ biết với nhau mà thôi. Người dân không thể tiếp cận được những thông tin đó. Nên là tôi muốn đưa ra như thế để cho dư luận thấy rằng cái việc mà công khai tài sản của họ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Trong khi đó, ca sĩ Mai Khôi, một trong các ứng viên độc lập khác, viết trên trang Facebook cá nhân, xin trích: hiện tại mình hoàn toàn không có tài sản gì, kể cả cái xe máy, nên mình không có gì để công khai. Cô nói tiếp, như mình ủng hộ việc công khai tài sản. Các ứng cử viên ai cũng nên công khai tài sản, các lãnh đạo lại càng rất nên công khai tài sản. Những lãnh đạo mới đắc cử càng nên công khai tài sản. Đó là một cách tạo niềm tin cho dân và là một cách chống tham nhũng. Hiện trên Facebook xuất hiện một trang có tên gọi Công khai có gì mà ngại, với mục tiêu kêu gọi minh bạch hóa tài sản của các ứng viên đại biểu Quốc hội. Trang này hiện có hàng nghìn người thích. Báo chí trong nước hôm nay dẫn lời đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Hùng từ tỉnh Bình Phước đề nghị rằng khi tuyên thệ, tân thủ tướng cần thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, cần coi đó là nội xâm, coi chống tham nhũng quyết liệt như bảo vệ chủ quyền. Gần đây nhất năm 2014, Việt Nam đã ra quyết định thu hồi nhà đất của một quan chức sau khi cả công chúng lẫn báo chí đặt nghi vấn về tài sản trị giá cả chục triệu đô la của ông này. Giới hữu trách Việt Nam cho rằng ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, đã thiếu trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây phản cảm, tạo dư luận xấu.
Các quan chức ở Afghanistan cho biết một vụ nổ bom tự sát tại tỉnh Pawan ở miền Trung hôm thứ Ba đã làm thiệt mạng ít nhất 6 người và làm ít nhất 22 người khác bị thương. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Sadiq Siddiqui xác nhận vụ tấn công xảy ra ở quận Siargad. Ông nói hầu hết các nạn nhân đều là dân thường, trong đó có phụ nữ. Ông nói tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul là cảnh sát đã nhận ra kẻ tấn công và đã cố gắng để ngăn chặn hắn ta tại một trạm kiểm soát an ninh khi hắn ta kích nổ quả bom. Chưa có phe phái nào đứng ra nhận trách nhiệm ngay, nhưng các quan chức Afghanistan cáo buộc các phần tử nổi dậy do Taliban cầm đầu đứng đằng sau các vụ tấn công như vậy. Tuy không nêu tên Pakistan, ông Siddiqui một lần nữa cáo buộc về những nơi trú ẩn an toàn của khủng bố ở bên kia biên giới góp phần tiếp tay cho bạo lực ở Afghanistan. Kabul khẳng định các thủ lĩnh cấp cao của Taliban đang trú ẩn và chỉ đạo quân nổi dậy người Afghanistan từ Pakistan với sự giúp đỡ của các cơ quan gián điệp Pakistan, song Islamabad bác bỏ cáo buộc này.
Hy Lạp và Liên hiệp châu Âu đang làm việc để xác định xem những ai trong số khoảng 3.000 người di dân bị cầm giữ sắp tới đây sẽ được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ theo các điều kiện của một thỏa thuận giữa EU và Ankara đang gây nhiều tranh cãi. Không có chiếc phà nào từ Hy Lạp sang Thổ Nhĩ Kỳ được lên kế hoạch trong ngày hôm nay. Một giới chức Hy Lạp nói với VOA rằng ngày trục xuất di dân đầu tiên hôm thứ Hai đã đưa tổng cộng 202 người sang Thổ Nhĩ Kỳ trên 3 chiếc phà. 2 chiếc rời cảng ở Lesbos, chiếc phà thứ 3 rời bến tại Chios. Quan chức này cho biết là trong số những người bị trục xuất không có ai nộp đơn xin tị nạn. Ông cho biết là hầu hết những người bị đưa về lại Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đều là người Pakistan, có 2 người Syria tình nguyện sang Thổ Nhĩ Kỳ vì những lý do cá nhân và gia đình.
2 tuần sau các cuộc khủng bố ở Bruxelles, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tưởng nhớ tấn bi kịch và cùng lúc củng cố tầm quan trọng của việc duy trì sự tập trung vào cuộc chiến chống nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Hai, ngồi cùng Tổng thư ký NATO ở phòng bầu dục, ông Obama nói đây rõ ràng là khoảng thời gian đầy biến động trên thế giới. Châu Âu là tâm điểm của rất nhiều căng thẳng và khó khăn trong hệ thống an ninh toàn cầu. Khi phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với ông Stoltenberg, Tổng thống Mỹ đã ca ngợi những đóng góp của NATO trong việc chống nhà nước Hồi giáo, đặc biệt là những nỗ lực của Liên minh trong việc đào tạo và hỗ trợ các lực lượng địa phương ở Iraq và Jordani. Ông Stoltenberg đã khẳng định sự ủng hộ của NATO dành cho các nước khác trong khu vực để ổn định tình hình và chống IS. Ông cho biết những cách thức khác nhau để xây dựng năng lực địa phương có vị trí cao trong nghị trình của chúng tôi ở NATO.
Các tin tặc đã phổ biến lên mạng một kho dữ liệu có chứa những chi tiết cá nhân của gần 50 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Những thông tin bị lộ gồm tên, số căn cước, địa chỉ, ngày sinh và tên tuổi cha mẹ. Bị đặc biệt nhấn mạnh là các thông tin cá nhân của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Thủ tướng Ahmet Davutoglu. Hãng tin AP đã kiểm chứng một phần các thông tin bị lộ bằng cách phối kiểm 10 số căn cước không công khai với thông tin chứa trong kho dữ liệu. Trong số này, 8 số căn cước được cho là xác thực.
Cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba ở Wisconsin có thể là thời điểm bản lề cho cuộc đua để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên của Tổng thống.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m năm. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.